Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình, chính phủ Mỹ mới đây đã trao tặng một công trình trường tiểu học ở tỉnh Nam Định của Việt Nam. Kế đến là Linh Đan với tin tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ đang triển khai kế hoạch cuối cùng để đưa dự án khí đốt ngoài khơi lớn nhất Việt Nam vào hoạt động sau một thời gian dài bị trì hoãn được cho là do sức ép của Trung Quốc. Sau đó là các bài phóng sự từ Việt Nam và cuối cùng là những câu chuyện đời sống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã tiến hành trao tặng một công trình trường tiểu học cho người dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định của Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết trên Facebook hôm 5 tháng 12 rằng công trình trường học 2 tầng gồm 8 phòng học này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu không gian học tập cần thiết cho hơn 1.000 học sinh mà còn có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân trong các tình huống khẩn cấp do thiên tai hay do con người gây ra. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng đây là một trong 106 dự án được chương trình hỗ trợ nhân đạo thảm họa và dân sự nước ngoài OHDACA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ từ năm 2009 với tổng giá trị trên 38,5 triệu đô la dành cho các hoạt động xây dựng trường học, trạm y tế, cầu cũng như các trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam. Ông Tiến Thành, một người dân ở Hải Lý, Hải Hậu, cho VOA Việt ngữ biết cảm xúc khi nghe tin Mỹ trao tặng trường học cho quê hương ông.
Là một người dân tại địa phương mà cái nơi mà có chính phủ Hoa Kỳ tặng trường học cho các cháu, mình cũng như bà con ở đây cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đấy, đã hỗ trợ cho bà con của Hải Lý để cái ngôi trường đó rất là hữu ích, rất có ý nghĩa cho người dân địa phương. Cơ sở hạ tầng thì thực ra ở địa phương chúng tôi thì cũng chính phủ của Việt Nam cũng như ở cái địa phương của tỉnh Nam Định ấy cũng cơ bản là cũng có, nhưng mà được chính phủ Hoa Kỳ cũng tạo điều kiện cho cái này nữa thì thành ra là người dân đây cũng được hưởng nhiều cái quyền lợi trong cái sự việc giáo dục và cái đời sống của bà con cũng được nâng cao lên.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 12 dẫn lại tin từ Đại sứ quán Mỹ về việc trao tặng trường này kèm theo lời bình luận trên Facebook rằng đây là món quà ý nghĩa của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài việc cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ tặng trường tại quê mình, ông Tiến Thành cho VOA Việt ngữ biết rằng ông cũng hy vọng là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ngày càng khăng khít. Ông nói:
cá nhân tôi cũng như là một người dân Việt Nam ấy thì cũng mong chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ Hoa Kỳ là hai bên là có một cái lối đi và một cái hướng hợp tác phát triển để cùng nhau cùng phát triển. Cũng mong chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến phía Việt Nam nhiều hơn nữa, đã rất tốt rồi nhưng cũng mong là chính phủ Hoa Kỳ là quan tâm hơn chút nữa, và cũng mong cái đôi bên cái quan hệ ngày một khăng khít và một cái đi lên là tốt đẹp.
Đây không phải là lần đầu tiên phía Hoa Kỳ tặng trường học cho người dân Việt Nam. Hồi năm 2007, Lục quân Hoa Kỳ bàn giao một trường học 2 tầng với 4 lớp học cho cộng đồng địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một nỗ lực được cho là làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt-Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội khi đó thông báo rằng Đại tướng Robert Brown, tư lệnh lực lượng Lục quân Hoa Kỳ phụ trách Thái Bình Dương, đã chính thức bàn giao trường mẫu giáo Quảng Phước tại tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có 2 tầng, gồm 4 trường học với sức chứa 80 học sinh và giáo viên. Trong mùa mưa, ngôi trường còn có chức năng là nơi tránh lũ. Ông Brown được trích lời nói: là một người cha và người ông, tôi hiểu tầm quan trọng của việc có được một ngôi trường giáo dục tốt và an toàn. Theo cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội, dự án hỗ trợ nhân đạo của công binh Lục quân Hoa Kỳ là kết quả của nỗ lực làm việc và phương pháp huy động sự tham gia của toàn bộ chính phủ nhằm xây dựng lòng tin và làm sâu sắc mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng các trường học, trạm y tế, cầu và trung tâm điều phối khắc phục thiên tai ở nhiều thị trấn, làng xã trên khắp Việt Nam kể từ năm 2009, thông qua chương trình hỗ trợ nhân đạo, thảm họa và dân sự nước ngoài.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Mỹ ExxonMobil đang triển khai kế hoạch cuối cùng để đưa dự án khí đốt ngoài khơi lớn nhất Việt Nam, mỏ cá Voi Xanh, vào hoạt động sau một thời gian dài bị trì hoãn được cho là do sức ép của Trung Quốc. ExxonMobil có trụ sở Texas vào tuần trước cho biết tập đoàn đang tiếp tục công việc chuẩn bị cho dự án với quyết định đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố gồm phê duyệt quy định và các hợp đồng bán khí, theo Reuters. Mỏ cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung của Việt Nam khoảng 80 km và trị giá 10 tỷ đô la, được chính thức công bố hồi tháng 11 năm 2017 tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng vào giữa năm 2019 đã có những thông tin ngoài lề rằng ExxonMobil đang tìm cách bán dự án này do những vấn đề về các thương thảo với chính phủ Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Kinh không ngừng đe dọa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực về khai thác dầu khí ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, gồm các vụ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Những căng thẳng này đã khiến tập đoàn năng lượng hàng đầu của Tây Ban Nha Repsol phải rút lui khỏi hai dự án với chính phủ Việt Nam trong vòng 12 tháng, từ năm 2017 đến năm 2018. Dưới thời ông Rex Tillerson, người rời ExxonMobil để trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Trump, tập đoàn năng lượng này là một trong số ít các công ty đã chống chọi với sức ép của Trung Quốc và từ chối rời bỏ vị trí ở Biển Đông trong một thập kỷ qua, theo Asia Times. Vị trí của mỏ cá Voi Xanh nằm ngay gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay của Hà Lan bác bỏ vào năm 2016. ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án cá Voi Xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu ngân sách của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng hơn 20 năm, không nằm trong vùng có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 9 năm 2019 đã lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án cá Voi Xanh. Mỹ trong những năm gần đây đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở Washington, từng nhận định với VOA rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ cá Voi Xanh. Hội đồng quản trị ExxonMobil hồi tháng 10 đã tranh luận về việc có nên tiếp tục với một số dự án dầu khí lớn, bao gồm cả dự án ở Việt Nam, hay không trong bối cảnh các nhà đầu tư thúc đẩy các công ty nhiên liệu hóa thạch có ý thức hơn về chi phí và năng lượng xanh thân thiện với môi trường, theo Reuters. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của ExxonMobil cho Reuters biết, trong một tuyên bố qua email, tập đoàn này đã hoàn thành thiết kế và kỹ thuật cho dự án vào tháng 5 năm 2020 và đang thực hiện kế hoạch phát triển cuối cùng. Theo kế hoạch ban đầu của dự án, khí sẽ được dẫn qua một đường ống dài 80 km cho việc xử lý gần thành phố Đà Nẵng và sau đó được cung cấp cho 4 nhà máy điện được đề xuất ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Người phát ngôn của ExxonMobil còn cho biết rằng quyết định đầu tư cuối cùng sẽ dựa trên một số yếu tố, bao gồm phê duyệt quy định, bảo lãnh của chính phủ, các thỏa thuận bán khí đốt đã được thực thi và khả năng cạnh tranh kinh tế.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Phóng viên ghi nhận ý kiến của một số cư dân ở Sài Gòn, bày tỏ hy vọng ngành du lịch nội địa sớm hồi phục cho các dịp lễ cuối năm và Tết Nguyên Đán sắp tới. Mời quý vị theo dõi.
Giờ là tháng cuối năm, lệ thường thời điểm này trộn rộn chào mời các tour du lịch Giáng sinh, Tết Tây cho đến Tết cổ truyền của dân tộc và cả tháng Giêng ăn chơi lễ hội sau đó. Không ít người kỳ vọng ngành du lịch nội địa sớm mở trở lại. Bà Vân bán bánh mì ở khu gần Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, kể.
Không có dịch đó, thì Tây tàu du lịch đi cũng rất đông, thấy không kẹt xe luôn. Mà tại vì dịch thành ra không có ấy mấy, người ta sợ không dám đi, thành ít khách. Lúc trước là 100%, giờ chỉ còn có 20% mà. Thấy không? Giảm cũng nhiều chứ. Công ty cũng du lịch, cũng đi tham quan, đi chơi, đâu khó đâu mà đi ra chơi tham quan.
Thị trường du lịch lại bị đe dọa trước biến chủng Omicron, nên người mua sinh nơi hẹp phố đành tiếp tục chờ đợi, ông Trương nói.
Du lịch của các nước cũng có vô Việt Nam, như Nha Trang, Khánh Hòa thì cũng Hàn Quốc nó vô, Phú Quốc cũng Hàn Quốc nó vô vậy, vô bình thường thôi, mà có cái là bị thêm biến chủng Omicron gì đó thì ta cũng e ngại thôi. Cái ở du lịch là thì người dân nó cũng là sống thoải mái chút xíu, mà có cái cũng như là vui chơi đầm sen nè, cũng là cũng có e dễ ế lắm. Thì mở cửa là ngày Chủ nhật với thứ Bảy hai ngày thôi, còn ngày thường là không có. Còn công viên nước là chưa có mở cửa, vẫn còn tạm dừng. Thì cái lượng khách cứ vô ít lắm, vài chục người à, mở cửa thì ai cũng sợ dịch hết. Chủ yếu là bây giờ chỉ có ngày lễ Tây nè với Noel nè thì có thể là đông đông, không có bằng lúc trước đâu.
Trong tình cảnh sống chung với dịch thì theo lời ông Hòa là hãy mở cửa sớm thị trường du lịch để thêm cơ hội làm ăn.
Theo anh nghĩ là bây giờ Sài Gòn đi sống chung với dịch rồi, bây giờ trước sau thì nó bị cùng bị thôi, không thể tránh được đâu. Cho nên mở thì mở lại du lịch, đi du lịch trong nước hay nước ngoài thì là cũng bình thường à.
Theo ông Hòa thì nên mở cửa cho khách nội địa để tạo sinh khí, nhất là như với Sài Gòn, nơi có tỷ lệ chích ngừa COVID đủ 2 mũi cao nhất nhì cả nước. Đóng góp to lớn của khách nội địa lúc này là tạo sinh khí tại các điểm đến, ít nhiều tạo nguồn thu vào kinh tế nước nhà. Ông Trương ý kiến.
Không chờ đâu, cái vấn đề người dân thoải mái tinh thần để chơi, thu nhập thì nó thoải mái cho cái nền kinh tế Việt Nam mình ổn định. Thì các nước hết dịch thì đồ ai nước vô cũng vui chơi, thu nhập cái ngoại tệ vô cái nước Việt Nam mình, rồi sống người dân cũng đỡ khổ, công ăn việc làm cũng bình thường. Còn mà dịch này thì thua rồi, số 4-5 tháng dịch này là người dân nghèo là khổ hết rồi.
Cũng vì dịch giả kéo dài nên với ông Hòa thì lúc này chưa dám tính đi chơi xa, hiện chỉ la cà trong thành phố thôi.
Cũng đi du lịch thì ở, nếu mà bạn bè ở gần đi thỉnh thoảng tụ tập rồi ăn uống nhậu nhẹt thôi, chứ còn đi du lịch thì chắc phải để một thời gian nữa phục hồi cả dịch với cả kinh tế đã rồi mới có thể sắp xếp đi được.
Tuy bản thân là như vậy, nhưng theo ý kiến của ông Hòa thì nếu trên đường phố có khách nội địa du lịch sẽ ít nhiều tạo tâm lý yên tâm, yên ổn và bình tĩnh hơn cho người dân. Từ đó sẽ mang đến sự tự tin khi chấp nhận sống chung với đại dịch.
Thưa quý vị, Daniel Ngô, một người Mỹ gốc Việt, không nhớ nhiều về hành trình thoát khỏi Việt Nam. Daniel mới 3 tuổi khi cô rời khỏi Sài Gòn trên một trong những chiếc máy bay Mỹ cuối cùng cất cánh trước khi quân đội Bắc Việt tiến chiếm thành phố. Cô nói cô đã cống hiến hơn 3 thập niên cuộc đời mình cho quân đội Mỹ để đền đáp đất nước đã cưu mang cô. Thông tin viên Lầu Năm Góc Carla Babb của VOA có bài tường trình sau đây.
Chỉ cao hơn 1,5 m nhưng không giống như vẻ bề ngoài, đại tá Daniel Ngô là một người phụ nữ can trường. Cô chiến đấu với cháy rừng, góp sức trong vụ bắt giữ Saddam Hussein ở Iraq và nhảy ra khỏi máy bay.
Từ hồi nào tới giờ tôi vẫn muốn nhảy ra khỏi những chiếc máy bay đang bay. Tôi luôn mong muốn trở thành một người lính nhảy dù.
Đại tá Ngô đã mở đường cho người Mỹ gốc Á trong cương vị là người phụ nữ gốc Việt giữ nhiệm vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Cô hiện là sĩ quan điều hành cho Tổng thanh tra quân đội Hoa Kỳ, Trung tướng Leslie Smith.
Cô ấy là người thực thi, làm cho mọi thứ xảy ra. Đúng, đúng vậy. Không chỉ cho 200 người có mặt ở đây, mà cho cả 1,400 thanh tra đang hỗ trợ các chỉ huy trên thực địa.
Bà của cô từng làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, cho nên năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc, cô cùng với mẹ và em gái chạy ra phi trường giữa lúc quân Bắc Việt pháo kích Sài Gòn.
Trần nhà vỡ vụn và đổ sập vì phi trường bị tấn công.
Các nhân viên Mỹ vội đẩy gia đình cô lên chiếc máy bay đang chờ cất cánh.
Máy bay quá tải trong khi họ phải chở thêm người, vì vậy họ quẳng bớt thiết bị ra khỏi máy bay. Quân đội Mỹ đã giải cứu chúng tôi vào giờ cuối của cuộc chiến, vì vậy tôi biết rằng tôi phải đền đáp lại.
Cho nên khi lên 17 tuổi, cô muốn gia nhập quân đội.
Tôi xin phép mẹ, bà nói, không đời nào, tôi chỉ mới 17 tuổi. Tôi phải được phép của mẹ và cần chữ ký của mẹ vì tôi chưa đủ tuổi. Bà nói mẹ không mang con ra khỏi một cuộc chiến để con lại nhảy ra trận.
Cuối cùng cô đã thuyết phục được mẹ cho nhập ngũ và từ đó cô không ngoái nhìn lại quá khứ mà mở đường cho những phụ nữ khác trong quân đội.
Lúc đó phụ nữ không được tham gia đơn vị tác chiến. Tôi nhớ đã hết lời năn nỉ để được phái tới một trong hai tiểu đoàn chiến đấu, xin được có một cơ hội.
Cô kể rằng sau cùng quân đội đã nhượng bộ và coi đây như là một cuộc thử nghiệm và cô nhảy dù ra khỏi máy bay cùng với đơn vị của mình.
Sau đó tôi phát hiện ra mình mang thai đứa con đầu lòng. Tôi tự nhủ mình còn phải vào trường nhảy dù cao cấp cho nên tôi giấu, không cho ai biết mình mang thai.
Cô đã nhảy dù ra khỏi máy bay 3 lần trong khi mang thai và rồi thấy rằng làm như vậy là quá mạo hiểm.
Lẽ ra tôi không nên làm như vậy, nhưng đó là suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó. Đó cũng là lý do tại sao tôi kể câu chuyện này cho những phụ nữ khác, bởi vì họ cần biết rằng một số điều mà tôi đã làm họ không cần phải làm nữa, bởi vì phụ nữ bây giờ được chấp nhận nhiều hơn.
Cuối cùng cô phấn đấu lên được một vị trí đặc trách kỹ thuật tác chiến, một công việc chủ yếu của nam giới và sau nhiều thập kỷ công tác. Khả năng về kỹ thuật chiến đấu của cô đã được Tổ chức Kỹ sư Quốc gia Discovery chú ý.
Tôi được công nhận trong cương vị một kỹ sư. Đó là nhánh duy nhất mà tôi muốn theo đuổi bởi vì đó là nhánh khó nhất mà một phụ nữ có thể tham gia vào thời điểm đó.
Giờ, Đại tá Ngô, người luôn đi tiên phong, đang ghi thêm một thành tích khác nữa vào danh sách dài những thành tích của đời mình. Kỹ sư Mỹ gốc Á của năm.
Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng chấp pháp điều tra các vụ phạm tội. Tuy nhiên, giới vận động bảo vệ quyền dân sự đang lên tiếng cảnh báo về khả năng công nghệ này bị lạm dụng, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
2 năm trước, các đặc vụ liên bang bắt giữ một người đàn ông tại bang Nevada vì tình nghi đăng ảnh xâm hại tình dục một bé gái 7 tuổi. Họ đã có thể nhận dạng được người đàn ông này chỉ nhờ một tấm ảnh duy nhất và đối chiếu nó với một bức ảnh được tìm thấy bởi Clearview AI, một dịch vụ nhận diện khuôn mặt chứa 3 tỷ bức ảnh thu thập từ Internet. Tôn Thất Hoàng, CEO và người đồng sáng lập công ty nói,
ông ta xuất hiện trong một bức ảnh của ai đó chụp tại phòng gym trong gương. Họ đã có thể xác định được phòng gym và nhận dạng được nghi phạm. Cuối cùng ông ta bị kết án 35 năm tù và họ cứu được bé gái 7 tuổi.
Công ty này cho biết hơn 3.000 cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ đang sử dụng phần mềm của họ. Phần mềm sử dụng thuật toán tiên tiến nhằm nhận dạng và khớp các khuôn mặt. Trung sĩ Jason Webb, hiện đang công tác tại Sở Cảnh sát thành phố Oxford, bang Alabama, nói công nghệ này đang tạo nên sự khác biệt.
Tôi biết rất nhiều vụ đã được giải quyết nhờ vào phần mềm này. Rất nhiều đứa trẻ đã được bảo vệ nhờ vào nó.
Nhưng ông nói thêm,
bạn không thể chỉ dựa hoàn toàn vào kết quả nhận diện khuôn mặt để có được trác bắt giữ. Điều tôi làm là tập trung vào quá trình điều tra, rồi sau đó kiểm tra và sử dụng những công cụ khác mà chúng tôi có. Và nếu phát hiện đúng nghi phạm, chúng tôi sẽ có thể chứng minh được.
Phần mềm này cũng giúp lực lượng chấp pháp nhận diện được các nghi phạm xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1. CEO Tôn Thất Hoàng của công ty cho biết,
lực lượng chấp pháp đã có thể nhanh chóng nhận diện bọn họ và giảm thiểu những trường hợp nhận diện nhầm và cũng đẩy nhanh tốc độ điều tra.
Tuy nhiên, các công ty mạng xã hội và những người vận động bảo vệ quyền dân sự cho rằng thứ phần mềm đầy quyền lực này có thể vi phạm quyền riêng tư của người dân. Kate Duan, cố vấn pháp lý cao cấp tại Hiệp hội các quyền tự do dân sự Mỹ, gọi tắt là ACLU, phát biểu.
Ngay cả khi công nghệ nhận diện khuôn mặt cho kết quả chính xác tuyệt đối, nó khơi lên những lo ngại lớn về việc chính quyền có khả năng giám sát chúng ta, khắp mọi mặt đời sống của chúng ta.
ACLU cũng như các tổ chức bảo vệ quyền dân sự khác cũng bày tỏ lo ngại về việc những công nghệ như thế này rơi vào tay những chính phủ áp chế.
Hệ lụy thật đáng sợ, đặc biệt là những gì đang diễn ra tại Trung Quốc,
nơi mà chính phủ đang cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của người dân.
Bà nói ít nhất cần có sự giám sát và những quy định. Cho tới lúc đó, bà ủng hộ cấm tuyệt đối lực lượng chấp pháp sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. CEO của Clearview nói phần mềm của công ty có những chỉ dẫn.
Lúc nào cũng có những dòng nhắc nhở khách hàng hiện lên nói rằng bạn không thể sử dụng phần mềm này như công cụ duy nhất để tiến hành bắt giữ.
Và anh cho biết công ty của anh chỉ hạn chế đối tượng khách hàng phần lớn trong chính phủ và lực lượng chấp pháp tại Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. Và trong khi tranh luận xung quanh việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang tiếp diễn, một số người trong lực lượng chấp pháp hy vọng có thể tiếp tục sử dụng công nghệ này. Trung sĩ Jason Webb của Sở Cảnh sát Oxford nói,
nếu bạn xác định được người mất tích hoặc tìm ra kẻ đang gây hại cho trẻ em, thì dùng nó rất đáng.
Một hội thảo trực tuyến về dân chủ toàn cầu hôm 7 tháng 12 với sự tham gia của các chuyên gia gốc Việt nhằm đóng góp ý tưởng cho Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Hoa Kỳ đăng cai tổ chức vào cuối tuần này. Hội thảo có tên Dân chủ cho Việt Nam, trở ngại và cơ hội, được trình bày bằng tiếng Anh, nằm trong chuỗi một diễn đàn quốc tế trực tuyến kéo dài 24 giờ với tên gọi Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ, thông qua sự điều phối triệu tập của Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử, còn gọi là Idea International. Mục đích của diễn đàn Liên minh Toàn cầu về Dân chủ là kích hoạt một cuộc trò chuyện toàn cầu về dân chủ. Các vấn đề được trình bày sẽ được gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Hoa Kỳ chủ trì từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12. Theo Idea International, một tổ chức liên chính phủ chuyên hỗ trợ các quốc gia trên toàn cầu xây dựng một nền dân chủ bền vững. Bốn đề tài được thảo luận có liên quan đến Việt Nam bao gồm khuôn khổ hiến pháp cho tương lai dân chủ, tiếng nói của nhân dân, trưng cầu dân ý về Biển Đông, liên minh của một thế giới, tố cáo tội ác diệt chủng của nước láng giềng, đảm bảo của một quốc gia, quyền con người để đảm bảo và bảo vệ nền dân chủ. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang Nhất Thiện, Chủ tịch Viện Việt Nam Dân Chủ, hiện là giáo sư trường cao đẳng dịch vụ công thuộc Đại học Houston Downtown, nêu tóm lược bài phát biểu của ông tại hội thảo.
Hiến pháp Việt Nam bây giờ tôi gọi nó là de jure, tức là hiến pháp trên giấy tờ đó, tức là trên giấy tờ họ có quyền bầu cử, họ có quyền tự do ngôn luận và họ có quyền được tự do tín ngưỡng. Những cái đó là trên giấy tờ de jure, còn trên cái de facto trong cái sự mà nghiên cứu của tôi là nó không có thực sự. Không có một thực sự để mà cho người dân có tiếng nói. Cái thứ hai là tự do ngôn luận và tụ tập, tức là trên hiến pháp chương 25 nói là người dân có quyền tụ tập, có quyền tự do ngôn luận. Nhưng thực tế trong những biểu tình vừa qua đưa vào tù cả trăm người, có một người từ Mỹ, anh Will Nguyễn đã bị đánh trọng thương vào đầu và sau đó là để tống xuất và về Mỹ. Tức là những cái gì de jure họ nói trên giấy tờ rất là hay, nhưng mà de facto những gì họ thực hành toàn hoàn toàn ngược lại với hiến pháp của họ. Chúng tôi 2 năm về trước đã soạn một mô hình hiến pháp cho một Việt Nam dân chủ, và chúng tôi có 3 cái điều kiện rất là vững để cho những cái hiến pháp được thực hành, tức là de facto chứ không phải de jure, tức là để thực hành đó. Một cái là vấn đề bầu cử, thứ hai là sự vững chắc trong vấn đề sửa đổi hiến pháp, và thứ ba phải có trưng cầu dân ý. Thứ nhất, vấn đề bầu cử, chúng tôi đặt nốt nặng về vấn đề có nhiều đảng được tham gia bầu cử, tức là ai cũng có thể lập được một cái đảng của mình nếu mà họ không có sự làm an ninh nguy hại đến an ninh quốc gia. Thứ hai là khi sửa hiến pháp phải qua sự thông hợp của quốc hội, tức là phải có 2/3 hạ viện và 2/3 của thượng viện chấp nhận cái sự thay đổi cái hiến pháp, và sau đó phải được đưa ra trưng cầu ý dân 6 tháng từ ngày mà được chấp qua quốc hội.
Nhân quyền là một công cụ quan trọng để đảm bảo và bảo vệ nền dân chủ là tiêu đề bài tham luận của ông Phan Thông Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ủy ban Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5. Ông Hưng nói, dân chủ và nhân quyền rất cần thiết để trao quyền lực, tiếng nói và sự lựa chọn để cải thiện điều kiện sống của những người sống trong cảnh nghèo đói và bị áp bức. Ủng hộ dân chủ và nhân quyền đóng một vai trò cơ bản trong việc chống lại áp bức, xây dựng nền dân chủ và giảm nghèo, ở tất cả các khía cạnh của nó. Nền dân chủ của Việt Nam cần được hướng dẫn bởi những nguyên tắc nhân quyền phổ quát, phụ thuộc lẫn nhau và không thể bị chia cắt, để tuân thủ sự tin tưởng và hỗ trợ từ nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Ông Hưng nói thêm, ông Phạm Văn Oanh ở bang Minnesota, thành viên của diễn đàn Thắng Nghĩa, nói với VOA về nội dung chính bài tham luận của ông.
Đây là một cái cơ hội rất là tốt để được trình bày với lại các vị lãnh đạo của thế giới tự do cái kết quả của một cái cuộc trưng cầu dân ý. Nó đặc biệt và nó rất là hy hữu. Nó nói lên cái nguyện vọng của những người dân Việt Nam vì họ phải đối diện với những cái căng thẳng liên tục, cái sự hung hăng xâm lấn của cái nước láng giềng Trung Hoa. Trong những thập niên qua, chúng ta thấy quân đội của Trung Cộng đã nhiều lần tấn công những người lính Việt Nam, chấn đóng, bảo vệ các hòn đảo và các cơ sở tại vùng Biển Đông. Họ cũng cưỡng chiếm cách bất hợp pháp những cái phần lãnh thổ và cơ sở của người Việt, đã tạo nên biết bao nhiêu là thiệt hại về tài sản và sinh mạng. Và cho tới bây giờ, họ vẫn cứ tiếp tục làm khó khăn, thiệt hại và giết chóc những ngư dân đánh cá vô tội của Việt Nam. Hiện nay, người dân Việt vẫn còn sống dưới cái chế độ Cộng sản, không được phát biểu những cái gì ngược lại với lại chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, trước cái họa xâm lăng đó, chúng ta thấy hàng ngàn người Việt can đảm xuống đường biểu tình, nhưng mà rất nhiều người trong số đó đã bị bắt bớ, tù đày chỉ vì cái tội yêu nước. Đã có khoảng 86 các hội đoàn khắp nơi trên thế giới đứng ra bảo trợ và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho những người Việt với cái câu hỏi chúng ta có nên kiện Trung Cộng và sự xâm chiếm của họ tại Biển Đông hay không, trước tòa án quốc tế hay không. Cái cuộc trưng cầu dân ý được kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 8 năm 2020. Trong đó có 1.2 triệu người Việt đã trả lời và 95% của họ muốn kiện Trung Cộng trước tòa án quốc tế. Và cái tỷ số tham dự cao nhất là những người Việt tại Hà Nội và những thành phố lân cận với lại Trung Hoa. Và cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý đó, nó cho thấy rõ ràng cái sự nhắm mắt làm ngơ của chính quyền Hà Nội đã không phản ánh được cái nguyện vọng của người dân Việt Nam. Dù rằng những người dân Việt Nam đã không ngại an nguy cho bản thân để tham gia biểu tình xuống đường cũng như tham gia cái cuộc trưng cầu dân ý, cái đòi hỏi của họ không được đáp ứng. Và cũng cái cuộc trưng cầu dân ý này, cái kết quả của nó nói lên cái nguyện vọng chung thật sự đó là không phải là chỉ của người Việt mà của nhân loại, là họ muốn có được cái chính quyền, một cái thể chế dân chủ thực sự khi những người lãnh đạo được tuyển chọn hay bầu lên sẽ lắng nghe và thực thi cái nguyện vọng của đa số những người dân trong nước.
Từ thành phố Houston, Texas, bác sĩ Trần Quốc Hưng, điều phối viên của Liên minh vì Dân chủ Việt Nam, nói với VOA về phần phát biểu của ông.
Cái vận động của một cái liên minh để mà lên án cái đảng Cộng sản và Trung Quốc trong cái những cái tội ác của họ, đặc biệt là cái tội diệt chủng ở Tân Cương đó, thì chúng tôi nghĩ là một cái nước Việt Nam dân chủ thì cần cái liên minh với các nước tự do dân chủ khác để mà ngăn chặn cái bành trướng của cái chủ nghĩa toàn trị tại châu Á và các nơi khác trên thế giới. Thì chúng ta cứ nhìn vào những hành xử của cái đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cái dân tộc ở Tân Cương và Tây Tạng để mà hình dung một cái thế giới dưới cái sự kiểm soát của Trung Cộng. Thì chúng tôi tin rằng việc xây dựng một cái liên minh chống lại cái tội ác diệt chủng và các tội ác chống lại loài người của đảng Cộng sản Trung Quốc là một cái phần việc của cái việc bảo vệ cái nền dân chủ.
Hội thảo nhận định rằng trong vài thập kỷ gần đây, nhân loại đã có những bước tiến vượt bậc về quyền con người với nền chính trị dân chủ tập trung vào tiếng nói của người dân, có sự kiểm tra và cân bằng. Hội thảo kết luận, trong thế giới chủ nghĩa đa phương ngày nay, chúng ta nói về quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo và quyền tự quyết, và nhân quyền là một phần quan trọng để thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.